Xin kính chào Mục sư hội trường, Mục sư diễn giả, cùng toàn thể quý tôi tớ Chúa, các mục sư truyền đạo và quý ông bà anh chị em, trong tình yêu Chúa Giêsu cứu thế cho chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn Mục sư hội trường cũng như toàn thể quý ông bà anh chị em đã cho tôi có cơ hội được tham gia và hầu việc Chúa chung cùng anh chị em trong kỳ đại hội đồng này. Chúng ta cũng cảm tạ ơn Chúa vì trong suốt ngày vừa qua, chúng ta đã được thờ phượng Chúa, được lắng nghe lời của Chúa, được lắng nghe những bài chia sẻ của các tơi tố Chúa về tình yêu thương vô bờ bến của Ngài. Chủ đề của hội đồng lần này là hãy bước đi trong sự yêu thương, lấy từ câu gốc Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2a. Vậy nên, buổi sáng hôm nay, chúng ta cũng sẽ cùng nhau suy ngẫm một câu kinh thánh khác là lời dạy của Chúa về tình yêu thương. Hay có thể nói đó là mạng lệnh của Chúa về sự yêu thương trong sách Tin lành theo Giăng đoạn 13, câu 34 và câu 35. Câu kinh văn này trong suốt những ngày vừa qua cũng đã được các tôi tớ Chúa trích dẫn, chia sẻ và chúng ta cũng đã được lắng nghe. Tôi xin phép được đọc lời của Chúa. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Khi các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Kính thưa quý vị, chắc hẳn các quý vị ngồi đây, các anh chị em ngồi đây, ai cũng đã có một lần đi mua bán tại các siêu thị hay trong các cửa hàng thực phẩm. Mỗi người có một khẩu vị khác nhau, mỗi người có một sở thích khác nhau và đặc biệt mỗi người có một túi tiền khác nhau. Chính vì vậy, chúng ta sẽ chọn những đồ ăn, thức uống khác nhau từ mẫu mã, tên gọi. Và điều quan trọng, chúng ta nhận ra được những món đồ mình thích hay mình cần là nhờ vào những etiquette dán trên đó. Cũng như thế, Chúa Giêsu cũng muốn môn đồ của Chúa cũng có một cái mác, cũng có một cái etiquette giúp thiên hạ nhận ra được họ là những người tin Chúa qua câu kinh thánh Giăng 13 câu 35. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, không phải ngẫu nhiên mạng lệnh yêu thương của Chúa được ghi lại trong phân đoạn kinh thánh này. Trong khi Giuđa có giáp tâm phản Chúa và Giuđa Iscariot là biểu tượng bản chất con người bình thường của mỗi chúng ta. Là con người, chúng ta thường đánh giá người khác qua cái nhìn bề ngoài, qua cảm xúc bề ngoài, và đặc biệt chúng ta muốn nhận yêu thương nhưng lại rất khiêm tốn khi ban phát tình yêu thương. Và là con người, chúng ta thường nghĩ về mình, nói về mình, làm cho mình thay vì nghĩ về người khác, làm cho người khác và nói tốt về người khác. Thưa anh chị em, ở đây tôi nhấn mạnh nói tốt về người khác, vì nếu mà nói về nói xấu thì chúng ta chắc sẽ đạt tiêu chuẩn đấy, thưa anh chị em. Chúng ta thường đánh giá người khác qua cái nhìn bề ngoài, qua cảm xúc của mỗi chúng ta. Chẳng hạn, có hai cặp đôi cùng vào mua xe ô tô. Nếu người bán hàng nhìn thấy một cặp ăn mặc sang trọng, một cặp kia ăn mặc toanh toàng, thì chắc chắn người bán hàng sẽ đón đả chào mời cặp ăn mặc sang trọng hơn cặp ăn mặc toanh toàng kia. Và bản chất của con người chúng ta cũng thường là ích kỷ. Vì vậy, chúng ta thường làm mọi điều cho mình trước, sau đó mới cho người khác. Có một câu chuyện vui như sau. Một lần nọ, có một vài người lang thang tập trung lại với nhau. Mấy người đều kể về mình rằng ngày hôm nay mình đã xin được thứ gì. Người thì xin được chút thịt, người thì xin được chút muối, người khác thì xin được các loại rau quả khác nhau. Và cuối cùng, tất cả bàn bạc đi đến một quyết định là sẽ đóng góp những thứ mình lại, để nấu chung một nồi súp thật ngon để cùng nhau thưởng thức. Nhưng đến cuối cùng, khi mở nắp nồi súp ra và chuẩn bị múc lên để tất cả cùng thưởng thức, thì mọi người đều kinh ngạc và thất vọng. Vì trong nồi súp đó không có thứ gì ngoài nước lã. Vì sao thưa anh chị em? Bởi vì mỗi một người đều nghĩ rằng nếu giữ lại phần của mình thì chẳng ai biết hết. Mình có thể vẫn được ăn no, nhưng vẫn để dành được phần đồ của mình lại. Và chắc chắn với cách nấu súp này thì không bao giờ có thể có một nồi súp ngọt và không một ai có thể xoa dịu cơn đói của mình. Và rất đáng tiếc, đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều người con cái Chúa. Cách hành xử của rất nhiều con cái Chúa đã mang mác Cơ Đốc nhân. Thưa anh chị em, ở đây mác Cơ Đốc nhân mà Chúa Giê-xu muốn con dân Chúa có không chỉ đơn thuần là nhãn hiệu bề ngoài, nhưng mà chính là chất lượng làm nên nhãn hiệu. Điều đó phải xuất phát từ bên trong, bày tỏ ra bên ngoài là tình yêu thương thành thật và dè dữ mà mỗi người tin Chúa dành cho anh chị em đồng đức tin của mình. Yêu mến lẫn nhau, đó chính là phương cách tạo nhãn hiệu của chúng ta. Nhưng yêu mến lẫn nhau thật lòng, đó là cách hành xử của chúng ta. Lời Chúa kêu gọi hay là mạng lệnh của Chúa kêu gọi mỗi con dân Chúa yêu mến lẫn nhau, đó là lời kêu gọi trước khi Ngài bước lên thập tự giá, hy sinh vì cớ tội lỗi của nhân loại, đổ huyết ra vì cớ tội lỗi của tôi và quý ông bà, anh chị em. Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ ngày xưa nói riêng và chúng ta nói chung yêu mến lẫn nhau không phải chỉ là lời kêu gọi chung chung. Chúa biết điều đó rất khó thực hiện và mông lung. Yêu như thế nào mới là đủ? Yêu như thế nào mới là đúng? Lấy gì làm thước đo tình yêu của mỗi người? Chính vì thế, Chúa đã ban cho chúng ta một hình ảnh cụ thể để làm theo, một ví dụ cụ thể được thực hành, đó là hãy yêu nhau như ta đã yêu các con thể nào. Nói một cách khác đi, Chúa Giê-xu muốn nói rằng các con hãy học cách yêu thương từ nơi ta, hãy làm theo ta, hãy bắt chước ta. Thứ nhất, hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương. Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào? Điểm đầu tiên, đó là Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã quên chính bản thân mình. Chúa đã dành cho nhân loại một tình yêu lớn lao. Ngài ban cho những kẻ yêu Ngài tất cả những gì Ngài có, thậm chí cả mạng sống của con một mình. Và Kinh Thánh đã bày tỏ về Chúa Giê-xu như sau. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi những sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, trong Philip đoạn 2, từ câu 6 đến câu 8. Là con người, chúng ta thường có tình yêu đòi hỏi. Chúng ta ban ra và muốn nhận lại. Nhưng Chúa Giê-xu lại khác. Ngài đã ban cho chúng ta một tình yêu vô điều kiện. Đó là tình yêu agape, tình yêu mặc dù. Mà cụ thể, trong phân đoạn này được thể hiện rất rõ qua tình yêu của Ngài đối với Judas Iscariot. Ngay cả khi biết Judas chuẩn bị phản Ngài, bán Ngài, nhưng Chúa vẫn yêu. Kinh Thánh bày tỏ rằng trong Giăng đoạn 15 câu 13, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Đây là điều không dễ thực hiện. Chính vì thế, Chúa đã ban cho chúng ta, tôi và ông chị em, một cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến khi trở về với Chúa để học tập cách yêu thương. Sứ đồ Phao-lô là một gương mẫu học theo sự yêu thương của Chúa. Ông yêu thương anh chị em của mình, ông yêu thương những người cùng đức tin của mình, ngay cả khi ông bị trong tù, bị hành hạ về thể xác, Ông nói, tôi hằng yêu mến tình yêu của tôi, tình yêu anh em ở trong lòng tôi chan chứa cho anh chị em, và tôi nghĩ đến anh em luôn luôn. Thứ nhất, Chúa yêu, quên bản thân mình thì yêu. Thứ hai, Chúa yêu bằng sự thấu hiểu và cảm thông. Thưa anh chị em, Chúa yêu tất cả chúng ta. Không có một sự chuẩn mực nào, không có một sự phân biệt nào. Từ người đàn bà tội lỗi, người đàn bà Samari, người thâu thuế, thầy đội, người ngư phủ nghèo nàn, đến những giáo sư như ông Nicodem, Chúa yêu tất cả. Nhưng mà chúng ta thường không như vậy. Chúng ta yêu theo sự chuẩn mực và điều kiện của chúng ta. Ngay cả đối với con cái, chúng ta cũng có những tình yêu kiểu như vậy. Chẳng hạn, nếu con ngoan, thì bố mẹ sẽ yêu con, vân vân. Khi chúng ta đọc lại trong câu chuyện người đàn bà Samari, khi mọi người xung quanh xa lánh bà, vì bà là người đàn bà lăng loàn tội lỗi, các môn đồ khinh bỉ bà, vì bà là phận đàn bà và nhất là người Samari, thì Chúa Giê-xu lại chủ động đến với bà, nói chuyện, tiếp xúc với bà. Ngài không nhìn bà bằng con mắt của loài người, nhưng nhìn bà bằng ánh mắt của tình yêu Thiên Chúa. Và bởi ánh mắt đó, bởi tình yêu đó, qua cuộc nói chuyện đó, một cuộc đời tội lỗi đã được cứu, một đời sống đã biến đổi và trở thành chứng nhân cho Chúa. Và Chúa cũng yêu chúng ta bằng sự tha thứ. Là con người, chúng ta thường khó tha thứ cho người khác khi người đó làm tổn thương chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu không những tha thứ mà còn yêu thương những kẻ bắt bớ Chúa, những môn đồ chối bỏ Chúa, phản Chúa. Ngay trên thập tự giá, trong lúc sự đau đớn tột cùng của thể xác, Chúa Giê-xu đã phán, hãy tha thứ cho họ vì họ không biết những điều họ làm. Qua sự tha thứ, Chúa dạy tôi và ông bà anh chị em, dạy các môn đồ của Chúa ngày xưa một định nghĩa. Tình yêu không có sự tha thứ, đó là thứ tình yêu vô nghĩa và không có giá trị. Đối với Chúa, tha thứ chính là thước đo của tình yêu. Tha thứ có sức mạnh giống như cơn bão, có thể dọn sạch những cản trở giữa chúng ta với nhau. Và khi chúng ta thực tập yêu thương người khác, yêu thương chị anh chị em mình, và nhất là biết tha thứ cho anh chị em cùng đức tin, đó cũng là lúc chúng ta giống Chúa nhất và đang bước đi trong sự yêu thương của Ngài. Và khi chúng ta yêu thương anh chị em mình thật lòng, là lúc chúng ta đang làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán rằng, luật pháp được gói gọn trong hai điều, đó là yêu Chúa và yêu người, trong Ma-thi-ơ đoạn 22. Và anh chị em cùng đức tin, chúng ta cần phải yêu thương lẫn nhau. Chúa Giê-xu cũng đã kêu gọi rất nhiều lần về sự yêu thương, yêu những người hư mất, yêu những kẻ tội lỗi. Nhưng ở đây, mạng lệnh của Chúa lại nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải yêu thương lẫn nhau, đó là những người tin Chúa, anh chị em đồng đức tin phải yêu thương lẫn nhau. Tại sao? Thưa anh chị em, vì Chúa muốn rằng lời chứng lớn nhất của Hội Thánh đối với thế gian đó phải là tình yêu thương, chứ không phải là những giáo điều, là những cách thờ phượng Chúa, những quần áo mặc đẹp, những bài hát hay. Nhưng tình yêu thương đó chính là lời chứng của Hội Thánh dành cho thế gian này. Khi chúng ta nói yêu ai đó thì rất dễ. Thí dụ, con yêu ba, con yêu mẹ, anh yêu em, vân vân. Nhưng để bày tỏ tình yêu, đó lại là hoàn toàn ngược lại, rất khó. Chẳng hạn, ba rất yêu con, ba biết hút thuốc lá có hại cho con, nhưng ba không thể bỏ được. Thưa anh chị em, có lẽ nhu cầu lớn nhất cho mỗi người trên thế gian này là cần có tình yêu và khao khát được yêu thương. Chúa biết như vậy. Bởi vậy, Chúa muốn chúng ta, những môn đồ của Chúa, những con cái của Ngài, phải trở thành những người tiên phong đi lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn của những người khác bằng tình yêu Chúa. Và điều quan trọng hơn nhất là lấp đầy những khoảng trống đó ngay trong vòng anh chị em chúng ta. Mẹ Teresa là một tín đồ đã dành cả một cuộc đời mình để phục vụ Chúa và phục vụ những người khác, đã phát biểu như sau: không quan trọng là người ta làm được bao nhiêu công việc, nhưng quan trọng là người ta làm công việc đó với tình yêu lớn lao như thế nào. Một người sắp qua đời nằm trên giường bệnh không đòi hỏi, thưa anh chị em, bao nhiêu bằng cấp, giải thưởng hay tài sản. Nhưng điều họ cần đó là cần có những người yêu thương ở bên cạnh trong giờ phút lâm chung. Và điều quan trọng hơn nữa, chúng ta nhận biết rất rõ một người có quý mến chúng ta hay không qua việc người đó dành bao nhiêu thời gian cho chúng ta. Nếu một người bố, người mẹ nói rằng yêu con cái của mình, nhưng những thời gian rảnh rỗi lại đi vào casino hay làm những công việc khác, đi mua sắm, thì thử hỏi lại tình yêu đó của mình. Cuộc đời của chúng ta thật ngắn ngủi. Vì thế, anh chị em nào hy sinh thời gian của mình cho người khác là họ đang ban cho người khác, ban cho anh chị em của mình một phần đời sống của chính mình. Một đời sống thiếu vắng tình yêu thương không những là một đời sống không có ý nghĩa, không có giá trị, mà còn không làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 13, câu 13 bày tỏ, tình yêu còn lớn hơn đức tin và sự trông cậy, chúng ta cũng đã được nghe. Chúng ta có thể cho người khác một thứ gì đó mà không cần tình yêu. Nhưng nếu đã không yêu thì không thể không có sự ban cho. Điều này Kinh Thánh đã bày tỏ một cách rất rõ ràng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất, nhưng nhận được sự sống đời đời. Mạng lệnh của Chúa là chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau. Vậy, chúng ta đáp ứng lời kêu gọi của Chúa như thế nào? Trước hết, điều đó phải được thực hiện ngay trong hội thánh của Chúa, ngay trong mỗi gia đình của con cái Chúa. Chúa chọn và chuộc mỗi chúng ta để chúng ta trở thành một thành viên trong gia đình của Chúa. Và hội thánh được ví như thân thể, và mỗi thành viên trong đó là chi thể. Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau, trong Roma đoạn 12 câu 5. Hội thánh là một thân thể sống động, chứ không phải là một tòa nhà, nhà thờ chỉ để chứa những người đến thờ phượng. Hội thánh là một nơi tập hợp nhiều bộ phận liên quan đến nhau, chứ trong một thân thể, chứ không phải chỉ đơn thuần là một hội đoàn hay một tổ chức. Trong một hội thánh, nếu một bộ phận nào rời xa thân thể, nó sẽ trở nên khô héo và chết. Nếu một người nào đó nói yêu Chúa mà không yêu anh chị em của mình, thì người đó nói dối và không làm trọn luật pháp. Và điều đó thể hiện rất rõ qua hình ảnh của Judas Iscariot. Qua cái hôn của Judas Iscariot trong vườn Getsemane, Judas đã sẵn sàng bán Chúa chỉ bằng 30 đồng bạc. Và lời Chúa cũng bày tỏ rằng Chúa Giê-xu là đầu, hội thánh là thân thể. Vậy thì chúng ta không thể yêu một người nào mà chỉ yêu cái đầu người đó, còn thân thể thì không. Tục ngữ Việt Nam có câu yêu nhau, yêu cả dáng đi. Chúa đã lập hội thánh của Ngài để chúng ta có cơ hội và thực tập, thực hành tình yêu, là nơi để chúng ta học cách quan tâm và bày tỏ tình yêu trước hết đối với anh chị em của mình. Nếu chúng ta còn chưa yêu thương anh chị em cùng đức tin của mình, làm thế nào chúng ta có thể yêu thương những người khác được? Lại trong các thi thể, khi cái nào có chịu đau đớn thì cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì cái khác đều cùng vui mừng. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 26. Không một cá nhân riêng rẽ nào, thưa anh chị em, như nhắc lại, không một cá nhân riêng rẽ nào, kể cả mục sư truyền đạo, có thể đạt đến đích Chúa muốn, trừ khi chúng ta chịu ràng buộc trong thân thể của Đấng Cứu Thế. Đời sống của một cơ đốc nhân có tăng trưởng hay không phụ thuộc vào mối quan hệ của người đó với hội thánh, có gắn bó hay không, có tích cực phục vụ Chúa, yêu thương và phục vụ anh chị em cùng đồng đức tin hay không? Có một lần, có một vị mục sư được hỏi là trong hội thánh của ông ta có bao nhiêu người hoạt động tích cực? Sau một hồi suy nghĩ, vị mục sư trả lời rằng, hội thánh của tôi, ai cũng hoạt động tích cực cả. Một nửa thì tích cực ủng hộ tôi, còn nửa kia thì tích cực chống đối tôi. Thưa anh chị em, đây chỉ là một câu chuyện vui, nhưng đáng buồn, đó là thực trạng của nhiều hội thánh hiện nay. Chắc chắn, đó không phải là ý muốn của Chúa trên hội thánh Chúa. Chúa ban cho tôi và anh chị em, mỗi người một ân tứ, một khả năng, một tính cách. Nhưng có một điểm chung, đó là cùng nhau hầu việc Chúa, để qua đó chúng ta biết giúp đỡ nhau, phục vụ nhau, gánh thay gánh nặng cho nhau, tha thứ cho nhau, hy sinh cho nhau, và điều đặc biệt hơn, bước đi trong sự yêu thương nhau như trong một đại gia đình của Chúa. Khi Chúa Giê-xu còn trên đất, sống với thân thể là một con người, và ngày hôm nay, khi Chúa đã trở về rồi, thì thân thể của Chúa chính là hội thánh của Ngài. Hội thánh là công cụ của Chúa trên đất, là thân thể của Chúa Giê-xu. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ gìn thân thể đó, phải yêu mến lẫn nhau và tiếp tục chia sẻ tình yêu của Chúa đến cho những người khác để làm vinh hiển danh Chúa chỉ một mình Ngài. Một cái etiquette, một cái mác, một cái nhãn hiệu chỉ có chất lượng khi trong đó giá trị của nó cũng có chất lượng tương đương mà thôi. Cũng như thế, một cơ đốc nhân, một hội thánh chỉ làm vinh hiển Chúa khi đời sống người đó hay hội thánh đó bày tỏ bản chất tình yêu của đấng cứu thế, biết yêu Chúa, yêu người. Sứ điệp, mạng lệnh của Chúa trong buổi sáng hôm nay, xin chúng ta để trong lòng và suy ngẫm. Xin Chúa ban ơn cho quý ông bà anh chị em và tôi, để tình yêu thương Chúa luôn tuôn tràn trên đời sống hầu việc Chúa, chức vụ hầu việc Chúa, trên mỗi gia đình, trên mỗi hội thánh của chúng ta. Amen. Và trong giờ phút này,